gió lên khơi, lòng cứ trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây thao thức canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Hôm nay chính xác là ngày thứ 6 rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Mà lại ngày là cái ngày thứ 6, thời tiết rất là đẹp ở bên Dallas chị Thu Nga.
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hôm nay thứ 6 mà trời đẹp như thế này, không thể nào đẹp hơn, không thể nào đòi hỏi gì hơn. Bây giờ là 52 độ, mát lạnh ngoài kia nhưng mà không có lạnh, mát lắm. Và cao nhất chỉ có 72 độ vào buổi tối là 55. Ngày hôm nay có mây rải rác ở một vài nơi thôi, nhưng mà mặt trời thì nhiều hơn, đẹp lắm, không có một giọt mưa nào cả. Gió thổi 14 dặm một giờ. Ngày mai thì trời kéo mây nhiều hơn để có thể là có mưa và xác suất mưa lên cao 80%. Nhiệt độ thấp xuống đôi chút, 66 ban ngày và ban đêm là 54. Ngày Chủ nhật chỉ có 10% mưa thôi, đẹp trở lại và nhiệt độ là 72-51, không thể đòi hỏi gì nhiều hơn hết, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, thời tiết như thế là rất tuyệt vời rồi, không có xuống lạnh như là những cái cuối tuần trước, nhưng mà nhiệt độ thì cũng tương đối nhìn rất là tốt. Lúc này bên ngoài là 57 độ, cũng tương đối khá là mát mẻ, và hôm nay lên cao là 73, gió theo hướng đông từ 10 tới 15 dặm một giờ. Sẽ có mây rải rác một vài nơi ngày hôm nay, mặc dù là phần trăm cơ hội mưa là không có. Tuy nhiên qua ngày mai thì lên tới 70% cơ hội mưa, ngày thứ bảy. Và nhiệt độ thì cũng sẽ hơi xuống thấp một chút, tuy nhiên không nhiều. Ngày mai lên cao chỉ là khoảng 75 và buổi tối xuống thấp là 61-62. Đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ phải nói rất là tuyệt vời. Buổi sáng là vào khoảng 76, có mây rải rác một vài nơi, chỉ còn lại khoảng 10% cơ hội mưa. Và buổi tối xuống khá lý tưởng là 51-52.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nối tiếp về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines bị tai nạn và đã phải hạ cánh khẩn cấp. Thì câu chuyện nói về một nhân vật quan trọng không kém, đó là ông Darren Elisar, là một cựu phi công của không lực Hoa Kỳ với hơn 10 năm kinh nghiệm, đã trải qua các chiến trường khác nhau. Thì anh Darren Elisar đã cùng với cơ trưởng là Tammy Johnson trong sáng ngày thứ ba vừa qua đã điều khiển chiếc phi cơ của hãng hàng không Southwest hạ cánh an toàn tại độ cao 32.000 feet sau khi một trong hai động cơ đã bị bốc cháy và cứu được rất nhiều hành khách trong chuyến bay hôm đó. Ở giữa trang là hai bản tin nhỏ liên quan đến tang lễ của cựu đệ nhất phu nhân là bà Barbara Bush. Thì bản tin đầu tiên cho biết thành phố sẽ tổ chức tang lễ trong ngày thứ bảy cuối tuần này để vinh danh những cái cống hiến cũng như rằng là một tấm gương cho những nhà vận động cũng như rằng cho mọi người của thành phố Houston. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp cho biết là trong suốt quá trình tại tòa bạch cung của mình thì cựu đệ nhất phu nhân là bà Barbara Bush đã có những cái hướng đi khác nhau và theo chính cái tính cách của mình chứ không phải là sao chép hoặc là copy lại từ bất cứ ai. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là cuối cùng sau 7 tháng rưỡi thì NASA, cơ quan hàng không Hoa Kỳ NASA đã có được người đứng đầu mới là ông Jim Bridenstine, thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến công ty bán cà phê là Starbucks, thì sau những cái cuộc biểu tình về vấn đề phân biệt sắc tộc của các cửa tiệm của Starbucks, thì nhà cung cấp cà phê này đã nhấn mạnh rằng việc phục vụ khách hàng phải chú trọng vào vấn đề là mối quan hệ giữa khách hàng và công ty cũng như là nhân viên, chứ không có những cái ý định phân biệt đối xử. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên có nói đến là ngày 27 tháng 8 năm 2016, trong cái chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines bay từ New Orleans cho tới Orlando, đã phải đáp xuống khẩn cấp là bởi vì cánh quạt bị hư. Và gần 20 tháng sau đó thì chuyện này đã xảy ra thêm một lần nữa vào ngày hôm thứ Ba, cũng giống y chang như là cái vấn đề trước. Và chuyện này đã xảy ra trên cái chuyến bay của Southwest bay từ New York cho tới Dallas. những cái cố gắng xác định về những cái vấn đề của cái con quạt này đã tìm ra từ hơn một năm nay. Tuy nhiên, những cái lời khuyến cáo của các nhà sản xuất là sẽ áp dụng thêm một số các biện pháp kiểm tra, nhưng chính phủ thì vẫn chưa có thi hành. Tờ Đà Lạt ngày hôm nay đăng cái tấm hình một chú hươu cao cổ. Đây là một cái chú hươu cao cổ trong sở thú của Fort Wood và cái khu vực dành riêng cho các loại thú ở Phi Châu Savanna vừa mới khai trương. Bản tin cho biết là cơ quan dịch vụ gia súc của thành phố Đà Lạt hiện nay đang áp dụng và đang vận động thêm để có thể áp dụng một số các đạo luật nghiêm khắc hơn đối với lại nạn chó cắn. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tổng thống Donald Trump đã từng nói với lại cựu giám đốc FBI ông James Comey là ông rất lo ngại về cái sự phán xét của ông cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên là ông Michael Flynn. Và đồng lý văn phòng của Tổng thống Trump lúc bấy giờ cũng đã yêu cầu vài ngày sau đó là cần phải theo dõi về sự liên lạc của ông Flynn một cách bí mật. Không những là không có cướp công ăn việc làm của người dân Texas, người dân Mỹ lại có thể tạo ra cái cơ hội công ăn việc làm thêm nữa và cung cấp cho một sức lao động giá trị để có thể tăng trưởng kinh tế. Đó là theo nghiên cứu của trung tâm Tex-Mex Mexico tại trường đại học SMU. Và cuối cùng thì các nhà định chế của chính phủ liên bang đang chuẩn bị sẽ phạt $1 tỷ đối với lại ngân hàng Wells Fargo. Vì trong nhiều năm qua, ngân hàng này đã bán những cái sản phẩm gọi là không có cần thiết cho khách hàng. Đây được xem là một trong những cái hành động khá là mạnh tay đối với lại chính phủ của Tổng thống Trump, đối với lại các ngân hàng lớn. Đó là những bản tin được đăng chi trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin tiếp tục về tang lễ của cụ đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Thì chương trình tang lễ chính thức sẽ được bắt đầu vào trưa thứ sáu ngày hôm nay tại nhà thờ San Martin số 717 Sack Road. Thì ngày hôm nay thì người dân sẽ được đến tham dự tang lễ, tuy nhiên thì không có được đến đậu xe ngay tại nhà thờ San Martin. Bất cứ ai muốn tham dự tang lễ thì đều phải đậu xe tại một nhà thờ khác là Second Baptist Church ở số 6400 Woodway. Thì cái bãi đậu xe sẽ được mở cửa vào lúc 10 giờ sáng và sẽ có xe bus đưa đón từ nơi này đến nhà thờ San Martin. Và tuyến đi đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 11:30 sáng nay. Và các giới chức đã đưa ra lời cảnh báo rằng là không ai được phép lái xe hoặc đi bộ thẳng đến nhà thờ San Martin. Ngoài ra thì cũng những ai mà tham gia tang lễ vào sáng ngày hôm nay cũng sẽ không được phép mang theo những cái túi sách lớn hoặc là có bất cứ các loại vũ khí nào. Thì như chúng ta đã biết rằng là cụ đệ nhất phu nhân bà Barbara Bush đã qua đời vào ngày thứ ba vừa qua ở tuổi 92. Và khi nhắc đến bà thì có rất là nhiều người nói về những gì bà đã làm được khi còn sống. Đặc biệt là việc thúc đẩy mọi người cố gắng đi học và theo đuổi những ước mơ của mình. Ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều người đến tham dự các cái sự kiện công cộng để mà tôn vinh gia đình của cụ Tổng thống Bush cha cũng như là Bush con, và đặc biệt rằng là cuộc đời của cụ đệ nhất phu nhân, những người đã trở thành một phần yêu mến tại thành phố Houston, thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Vào ngày mai thì chương trình tang lễ vẫn sẽ tiếp tục, tuy nhiên ngày mai thì sẽ là những người được mời mà thôi, và bao gồm đệ nhất phu nhân Melania Trump, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cũng như là cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã ca ngợi bà Barbara Bush là một người phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống của người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì đại diện của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng là Tổng thống Trump sẽ không tham dự tang lễ vào ngày mai để tránh phải có thêm những sự chuẩn bị về an ninh, cũng như là nói là ông tôn trọng gia đình của Tổng thống Bush và những người tham dự tang lễ vào ngày mai. Trong khi đó thì các giới chức cảnh sát của thành phố Houston cho biết rằng là thành phố Houston sẽ tăng cường cao nhất an ninh dành cho đám tang của cụ đệ nhất phu nhân Bush vào ngày mai, và dự trù rằng sẽ có một số lượng rất là nhiều người tập trung về thành phố Houston vào ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Và cảnh sát của thành phố Houston cho biết rằng là họ đã xin giúp đỡ từ các cơ quan thực thi pháp luật của những khu vực lân cận và cảnh báo rằng là an ninh sẽ được thắt chặt rất là nhiều quanh khu vực tang lễ. Cảnh sát trưởng của thành phố Houston là Acevedo nói rằng là khi mà đến tham gia tang lễ hoặc là đi ngang qua những cái khu vực của cái tang lễ thì sẽ giống như rằng là đi vào những cái sân bay và phải đi qua những cái sự kiểm tra rất là chặt chẽ. Và những người mà tham dự vào tang lễ vào ngày hôm nay của bà Barbara Bush thì trước khi mà đến nhà thờ San Martin thì đều phải đi qua cái việc kiểm tra tại nhà thờ Second Baptist Church tại số 6400 Woodway trước khi mà có thể đến tham gia cái tang lễ này. Và ông Acevedo nói thêm rằng là sẽ không có bất cứ các cái loại vũ khí hoặc là những cái túi lớn nào được mang theo. Và một phần nữa là những ai mà di chuyển theo cái con đường Woodway Drive và Chimney Rock cũng như là West Loop 610 vào ngày hôm nay cũng như ngày mai thì sẽ rất là khó khăn. Và ông khuyên rằng là nên tìm kiếm những con đường khác để đi. Chỉ trừ những người mà sống tại khu vực này hoặc là những chủ doanh nghiệp thì mới có thể được phép di chuyển vào ngày hôm nay và ngày mai. Thì ngày hôm qua thì cũng đã có rất là nhiều nơi tổ chức những cái buổi lễ để mà tưởng niệm đến gia đình của Tổng thống Bush cũng như đặc biệt rằng là cụ đệ nhất phu nhân. Và người ta nói rằng là sau khi mà họ rời tòa Bạch Cung thì cụ Tổng thống Bush và bà Barbara đã thường xuyên xuất hiện tại các cái sự kiện như là các cái trận đánh của Astro cũng như là Houston Rodeo Show. Và mọi người cảm nhận rằng gần như không có bất cứ điều gì xa lạ giữa những người này và những người dân thành phố Houston. Ngày hôm qua thì cũng đã có rất là nhiều người ghé qua trung tâm mua sắm mang tên của bà là Barbara Bush Plaza, nơi mà thành phố nói rằng là mọi người có thể đến đây mang theo hoa hoặc là gấu bông hoặc là các cái ghi chép cá nhân nói về cảm nghĩ trước sự ra đi của bà Barbara Bush. Và cũng đã có rất là nhiều người đến ngày hôm qua và để lại rất là nhiều những cái lời viết và nói rằng là bà là một người phải nói rằng là tuyệt vời cho tất cả mọi người noi theo trong cuộc sống hiện nay của Hoa Kỳ. Và một cái lời khác nữa là sức mạnh và lòng dũng cảm của bà là nguồn cảm hứng cho tất cả phụ nữ Hoa Kỳ có thể thành công trong tương lai. Và người ta dự trù rằng là ngày hôm nay cũng như ngày mai và cuối tuần, với những người không thể nào đến tham dự tang lễ được thì họ sẽ tiếp tục ghé qua trung tâm Barbara Bush Plaza và tiếp tục để lại những cái lời ấn tượng tốt đẹp với cụ đệ nhất phu nhân. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Nhiều người ái mộ bà ghê. Và thưa quý vị, Southwest Airlines đang tìm kiếm thêm thời gian xem xét cái việc kiểm tra cánh quạt giống như vụ gãy cánh quạt xảy ra hôm thứ Ba đã làm cho một hành khách tử nạn. Hãng máy bay đã không làm theo lời đề nghị của hãng sản xuất là phải ultrasonic inspection của những cánh quạt trong vòng 12 tháng. Southwest đã có lời phê bình năm ngoái sau khi cái luật hàng không là việc inspection là bắt buộc. The Federal, tức là cái cơ quan này gọi là FAA đã chưa có đòi hỏi hãng máy bay phải đưa ra việc kiểm tra, nhưng đã nói là vào chiều thứ Tư là sẽ làm điều này trong vòng 2 tuần lễ. Những đề nghị của hãng cho thêm cái sự kiểm soát theo sau cái vụ nổ của năm 2016. Vào ngày thứ Ba thì một động cơ của chiếc máy bay Southwest đã nổ trên Pennsylvania và mảnh vỡ đã trúng thân máy bay. Một người đàn bà bị hút một phần thân thể ra khỏi máy bay khi mà cửa sổ bị vỡ và bà đã qua đời vì bị thương quá nặng. Chiếc máy bay Boeing 737 bay từ New York tới Dallas với 149 hành khách, nhưng mà phải hạ cánh khẩn cấp ở Philadelphia. Một hành khách tên là Andrew Needham, một nhân viên cứu hỏa của Texas, nói hôm qua là ông đã giúp gia đình ông mang mặt nạ oxygen và khi ông nghe một tiếng động sau lưng và ông cùng với một người nhà nông Texas ở Hillsborough là McKinty đã cố gắng lôi bà Jennifer Riordan, 43 tuổi, vào trong. Rồi Needham và một người y tá về trường học đã về hưu là Peggy Phillips bắt đầu thực hiện CPR cho khoảng 20 phút, cho đến khi chiếc máy bay đáp xuống được. Needham từ chối mọi chi tiết về cái việc cứu này vì tôn trọng cái sự riêng tư của gia đình bà Riordan. Nhân viên của cơ quan Federal vẫn đang điều tra xem làm sao chiếc cửa sổ lại có thể rơi ra khỏi máy bay. Bà Riordan đã ngồi ở cái hàng 14, tức là cái hàng ở cửa, có cái cửa sổ và có mang dây nịt. Theo cơ quan giáo nghiệm của Philadelphia thì bà Riordan đã chết vì vết thương ở đầu, ngực và bụng. Bà là executive của nhà bank và là người mẹ của hai đứa con ở Albuquerque của New Mexico. Ngày thứ Tư thì cơ quan FAA đã nói là sẽ đưa yêu cầu cái việc kiểm tra bằng ultrasound cho cánh quạt trong vòng 2 tuần lễ nữa. Hiện thời chưa biết có bao nhiêu máy bay sẽ bị ảnh hưởng. Southwest tuyên bố là họ có program riêng cho những kiểm tra giống cho 700 chiếc máy bay của họ trong vòng tháng tới. United Airlines nói họ cũng sẽ có việc kiểm tra cho vài máy bay của họ. American Airlines nói có khoảng 300 chiếc và Delta có 185 chiếc. Và chưa có rõ ràng cho tới khi nào FAA tuyên bố bao nhiêu chiếc cần phải có inspection. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến cơ quan vũ trụ NASA. Thì sau gần 7 tháng rưỡi được đề cử cho vị trí dẫn đầu cơ quan NASA, thì ông Jim Bridenstine cuối cùng cũng có thể bắt đầu công việc của mình. Sự xác nhận cho vị trí mới của ông này đi theo sau một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện và chấm dứt một khoảng thời gian dài nhất mà cơ quan NASA hoạt động mà không có một cái vị trí lãnh đạo thường trực. Trong ngày hôm qua thì Thượng viện cũng đã khẳng định ông Bridenstine là một dân biểu liên bang của Oklahoma sẽ trở thành vị lãnh đạo mới của cơ quan NASA trong một cuộc bỏ phiếu xích sao. Trong đó, 50 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu cho ông này, 47 đảng viên Dân chủ và 2 đảng viên Độc lập đã bỏ phiếu chống lại quyết định kể trên, tức là tỷ lệ là 49-50, rất là xê xích. Cuộc bỏ phiếu phải kéo dài 45 phút sau khi dân biểu của đảng Cộng hòa là các thành viên của đảng Cộng hòa phải chờ đợi dân biểu Jeff Flake của Arizona cho cái cuộc bỏ phiếu của ông này. Và cuộc bỏ phiếu cũng bị chấm dứt bởi sự xuất hiện của Thượng nghị sĩ là Tammy Duck của đảng Dân chủ, người đã bỏ phiếu chống tại Thượng viện với người con gái mới sinh bượt bồng trong tay. Rất là nhiều người bỏ phiếu chống lại quyết định đề cử cho ông Bridenstine, tại vì họ nhấn mạnh về hồ sơ của ông này và đồng thời cũng có những câu hỏi về vấn đề biến đổi khí hậu, vốn là một lĩnh vực nghiên cứu mà trong đó cơ quan không gian NASA đóng một vai trò rất quan trọng. Ông Bridenstine tiếp quản một cơ quan đang trong quá trình chuyển tiếp. Khi đó thì mặc dù trong quá khứ cựu tổng thống Barack Obama đã nói về việc phải nhấn mạnh là phải đưa các phi hành gia lên sao Hỏa trong vài thập kỷ tới đây. Trong khi đó chính quyền tổng thống Trump thì lại tập trung vào một mục tiêu gần hơn và nhanh hơn, đó là quay trở lại mặt trăng. Chính quyền cũng đã đề xuất cơ quan NASA không phải là một cơ quan duy nhất điều hành trạm không gian quốc tế, mà thay vào đó mở cửa cho các công ty tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. Và những nhà phê bình đã đặt ra câu hỏi rằng là liệu người đứng đầu mới của cơ quan này có thực hiện được nhiệm vụ kể trên hay không. Nhắc đến ông Bridenstine thì là một cựu quân nhân hải quân và đang ở nhiệm kỳ thứ 3 của mình tại Hạ viện. Ông này rất là say mê các vấn đề không gian. Năm 2016, ông đã bảo trợ cho một đạo luật gọi là Đạo luật Phục hồi Không gian Hoa Kỳ, đưa ra các mục tiêu lớn đầy tham vọng cho chương trình không gian của Hoa Kỳ, bao gồm là đưa ra những cái bước đi tiếp theo trong vòng 20 năm cho cơ quan này. Mặc dù cái đạo luật kể trên không thành công, nhưng một số ý tưởng của ông cũng đã được đưa vào các đạo luật khác. Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Bill Nelson của Florida đã phản đối ông Bridenstine vì nhiều lý do. Một trong những lý do đó được nhắc đến là ông này quá chính trị hóa. Và trong phiên điều trần tháng 11 vừa qua, thì thượng nghị sĩ Nelson cũng đã nhắc lại những nhận xét của ông Bridenstine về các chính trị gia khác, thậm chí chống đối hoặc là bình luận về những cái đảng viên đảng Cộng hòa khác nữa. Và người ta cũng nhắc đến ông này không có kinh nghiệm quản lý một cơ quan lớn như NASA và một số vấn đề khác. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Bà Gala Johnson thường đi bộ trong khu phố của bà tại phía nam của thành phố Dallas và luôn luôn cầm theo hai cái roi để bảo vệ cho mình khỏi bị người tấn công cũng như là bị chó tấn công. Còn riêng chồng của bà đó thì chọn vũ khí là một cây gậy rất lớn. Mặc dù như vậy, bà Johnson cho hay là nạn chó cắn có thể không bao giờ xảy ra, dù rằng là bà rất lo sợ. Tuy nhiên thì vào một buổi sáng ngày Chủ nhật thì bà run sợ khi thức dậy nhìn thấy đèn của cảnh sát sau vụ 4 con chó đã tấn công cắn người bạn của bà sống gần đó trong con đường Hamilton Avenue. Người bạn này đã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bà Johnson trở về nhà và kể từ đó không dám đi ra ngoài đường mãi cho tới ngày thứ ba. Những cái vụ tấn công như vậy, bà Johnson cho hay có thể xảy ra đến với bất cứ ai. Các giới chức của thành phố đã nghe nhiều về cái câu chuyện này trong nhiều năm vừa qua. Các cư dân ở đây họ rất lo sợ về cái nạn chó chạy rông tại phía nam của thành phố Dallas. Cái chết của Antoine Brown năm 2016 sau khi bị một đàn chó cắn chết và theo như là nghiên cứu của tổ chức cố vấn Boston cho biết thì cái nạn chó rông của cái thành phố này đã buộc cơ quan dịch vụ gia súc của thành phố Dallas phải cải tổ cũng như là cần phải có một ngân khoản rất lớn để mà có thể thiến những cái con chó chạy rông này. Giám đốc của cơ quan gia súc của thành phố Dallas là Ed Hamilton vừa mới được thu nhận lãnh đạo cơ quan này vào năm ngoái đến từ Cleveland cho hay là những cái vụ tấn công chó cắn người gần đây là lý do tại sao cơ quan của ông cần phải có thêm những quyền hạn trong cái việc là sẽ phạt rất nặng đối với lại các chủ nhà, chủ của những cái con chó đã cắn người. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 20 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận. 2 giờ là chương trình Garasell. 3 giờ là chiếc xe và bạn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone ở bất cứ nơi đâu. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Một ngày thứ sáu trời đẹp, ở ngoài thì ngắm hoa Blue Bonnet mà vào trong thì ăn crawfish, đúng không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, mùa này là mùa crawfish. Mà thời tiết thì rất là đẹp trong ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì có thể sẽ có mưa. Nhưng mà tới ngày Chủ nhật đó, là cái ngày cũng là cái ngày cuối tuần của lễ hội Blue Bonnet ở thành phố Ennis, thì thời tiết tặn lại một chút xíu, nhưng mà ngày hôm nay rất là lý tưởng, không có mưa, và tuần sau thì cũng là những cái ngày tốt. Quý vị lái xe sáng ngày hôm nay thì đường xá vào ngày thứ 6 cũng vơi vơi, nhưng mà quý vị luôn luôn là phải lái xe cẩn thận. Kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn.